là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Văn Yên chú trọng phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, tiếp đó là phản ánh cây khoai sọ giúp người dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu vươn lên làm giàu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 22 mở rộng, đánh giá nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã dự và nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định tới việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở nhận định đánh giá tình hình, dự báo những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Do đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2024, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, đồng chí Đỗ Đức Duy thân ái gửi tới toàn thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, năm mới khí thế mới, thắng lợi mới. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh cũng đã dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo đã đánh giá cao kết quả hoạt động năm qua của Ban chỉ đạo, đặc biệt các thành viên Ban chỉ đạo đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện tốt vai trò chú trọng, đôn đốc các địa phương cơ quan được giao phụ trách và thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo theo quy định, thực hiện nghiêm túc các chủ trương định hướng của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tham mưu giúp tỉnh ủy cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị thẩm định công nhận trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo ban tổ chức, ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, lãnh đạo trường chính trị tỉnh Yên Bái đã tới dự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, có những đổi mới đột phá trong công tác giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên xuất sắc truyền cảm hứng cho các học viên khi đến học chính trị tại nhà trường, xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật kỷ cương trong trường chính trị, chuẩn bị thật kỹ mọi điều kiện để lễ công nhận trường đạt chuẩn mức độ 1 diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ nghỉ hưu năm 2023. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy mong muốn với bề dày kinh nghiệm, các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, tham gia tích cực, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời, vì địa bàn cư trú là hạt nhân để đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng củng cố mối đoàn kết là tấm gương mẫu mực trong gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân, đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đồng chí mong rằng mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã Trạm Tấu, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đề nghị tỉnh Yên Bái cũng như nhiều địa phương khác tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt các mục tiêu theo các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân, thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng vừa đến thăm chúc mừng giáo xứ Yên Bái nhân dịp lễ Giáng sinh 2023. đồng chí Giàng A Tông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời mong muốn các vị chức sắc chức việc và đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ bàn giao dự án hỗ trợ trang thiết bị hỗ trợ cho một số trường dân tộc nội trú và bán trú của tỉnh do chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu cam kết sẽ chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo các đơn vị được thụ hưởng, thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả theo quy định. Trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc trực tiếp là Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tổ chức Coi Ca Việt Nam, sự đồng hành sẻ chia của Ủy ban Dân tộc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nói riêng.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Văn Yên đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nhất là các xã vùng dân tộc thiểu số, trong đó đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng lên, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trước đây, gia đình chị Hà Thị Xuân, dân tộc Tày, thôn Trung Tâm, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, thuộc diện hộ nghèo. Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo, xã Ngòi A đã phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ gia đình chị Xuân cả giống, cám, kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi nên đàn gà lớn nhanh, không mắc dịch bệnh. Hiện nay với giá bán dao động từ 100 đến 130 ngàn đồng một kg cũng mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình chị. Chị Xuân nói.
Tới này gia đình cũng mong muốn là các bên khuyến nông rồi tạo điều kiện cho gia đình được phát triển kinh tế, nhưng mà phải có đầu ra giúp đỡ gia đình cho được bán được nhiều gà thì gia đình mới có cái tăng thu nhập thêm cho gia đình. Nó cũng được khác, có cái đồng ra đồng vào, nó cũng có đồng chi tiêu trong hàng ngày cho gia đình.
Xã Ngòi A, huyện Văn Yên hiện có 78% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống. Do đó, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được xã quan tâm. Theo đó, xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát huy lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ để nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm, nhằm tăng thu nhập cho người dân. Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các chính sách ưu đãi hỗ trợ của tỉnh, của huyện để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm xuống còn 7%. Xã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó 100% đường trục, đường liên thôn xóm được bê tông hóa, hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương cũng như là các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy Ủy ban xã đã ban hành nhiều kế hoạch để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để thực hiện tốt cái chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, mà đặc biệt các cái chính sách liên quan đồng bào dân tộc thiểu số thì đều được triển khai một cách đồng bộ và được tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cái chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là cái nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì Đảng ủy Ủy ban cũng đã xây dựng và triển khai, thì đồng bào dân tộc thiểu số đã thấy cái phát huy được cái vai trò cũng như là nâng cao cái sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung cũng như là công tác xóa đói giảm nghèo chung của xã đã được cải thiện rất tốt. Thế và cái thực hiện các chính sách đó thì đồng bào dân tộc thiểu số là càng thấy sự tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự đầu tư của nhà nước, cố gắng nỗ lực của nhân dân, cuối năm 2022, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nếu như trước đây xã Xuân Tầm là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện, thì giờ đây đời sống của bà con trên địa bàn có sự thay đổi đáng kể, mức sống, mức thụ hưởng được nâng lên. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa đều được sửa chữa làm mới. Nhân dân đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tích cực hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. ông Đặng Phúc Thành, thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói.
Xã được đón cái nông thôn mới, nói chung là nhân dân là rất là đồng tình, ủng hộ, hào hứng, rất là cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì với nhân dân thì trong xã rất là phấn đấu về cái xây dựng nông thôn mới để cho bà con và nhân dân trong xã để mỗi một ngày có một cái tiến bộ ngày đi lên.
Là xã thuần nông với 95% dân số đồng bào dân tộc Dao sinh sống, để thành công trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xã Xuân Tầm đã xác định đúng mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phải nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Vì vậy, cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi khắc phục khó khăn thách thức, có nhiều cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 45 triệu đồng. Các tuyến đường liên xã liên thôn được bê tông hóa và cứng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 9%. Đời sống vật chất tinh thần nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư từng bước đồng bộ, phục vụ đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm duy trì cái xã nông thôn mới và cũng đặt mục tiêu là để phấn đấu để tiếp tục là nâng cao các cái tiêu chí trong bộ tiêu chí và sẽ bắt tay ngay vào trong cái việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Để thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp các ngành đoàn thể phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ chuyển đổi nghề để mua sắm công cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp và các nghề khác, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Phát triển nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, mua sắm thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa vùng dân tộc thiểu số với tổng nguồn kinh phí gần 100 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện các chính sách vùng dân tộc thiểu số, huyện Văn Yên thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025. Bên cạnh các chính sách nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, hàng năm huyện Văn Yên cũng tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung ở các xã vùng dân tộc thiểu số của huyện là Xuân Tầm, Châu Quế Thượng, Phong Dụ Hạ, Nà Hậu, Mỏ Vàng, Lang Thíp, Đại Sơn. Bà Lã Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Có thể nói là các cái nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia thì rất có ý nghĩa và giá trị đối với huyện Văn Yên. Trong bối cảnh huyện đang xây dựng huyện nông thôn mới thì cái việc mà nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và nâng cấp cải tạo về các cái điều kiện cơ sống của người dân thì cần có nguồn lực. Thì bên cạnh cái nguồn xã hội hóa của người dân thì các cái chính sách của cái nguồn lực của trung ương, của tỉnh thì đã góp phần rất tích cực cho người dân đã được nâng cao cuộc sống. Để thực hiện cái chính sách của nhà nước về đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là giúp đỡ người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, thì cách làm của huyện là cũng đều là tập trung vào hỗ trợ người dân về các tư liệu sản xuất để người dân là tham gia vào sản xuất. Còn quá trình làm thì chúng tôi rà soát đúng đối tượng, đúng nhu cầu và có cái sự kiểm tra trở lại xem là cái việc sử dụng các cái tư liệu phương tiện sản xuất của người dân là như thế nào. Và qua cùng với cái việc mà hỗ trợ người dân như thế thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền để người dân nhận thấy rằng là cái sự hỗ trợ của nhà nước là một cái, có thể nói là một cái vốn mồi thôi, để người dân phải tham gia cùng với sức lao động của mình, cùng với trí tuệ và một phần nguồn lực của mình để tham gia về vươn lên phát triển sản xuất và không có cái tư duy là trông chờ ỷ lại nữa.
Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các chương trình chính sách để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào, tạo diện mạo sức sống mới ở các xã vùng dân tộc thiểu số. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cây khoai sọ từng là cây bản địa. Từ chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chủ trương đẩy mạnh phát triển cây trọng điểm của huyện Trạm Tấu đã tạo đà cho việc mở rộng diện tích. nâng cao năng suất, phát triển bền vững, giúp người dân các xã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã Bản Mù, nơi có diện tích khoai sọ nhiều nhất của huyện Trạm Tấu.
Gia đình chị Hờ Thị Vàng ở Bản Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu có khoảng 0,5 ha cây khoai sọ. Những năm trước đây, diện tích này chủ yếu chị trồng lúa nương nhưng năng suất và hiệu quả không cao. Được địa phương tuyên truyền, chị Vàng nhân giống khoai sọ sẵn có của gia đình để mở rộng diện tích thay thế cho lúa nương. Nhờ tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, lại lựa chọn được giống củ khoai bản địa khỏe, không sâu bệnh nên nương khoai của gia đình chị phát triển tốt. Năm nay thời tiết thuận hòa, củ khoai to, sai củ, giá ổn định nên gia đình có nguồn thu cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa. Chị Vàng nói: mình trồng khoai sọ từ tháng 3, tháng 4 khi trời mưa, đất đồi nương ẩm ướt nên cây phát triển tốt. Bình thường mình chỉ bón phân và làm cỏ, công việc không vất vả lắm. Đến tháng 9 cây bắt đầu cho thu hoạch củ, mỗi ngày mình cũng thu được vài trăm nghìn nhờ bán khoai. Mình thấy rất vui vì cây này giúp gia đình ổn định được kinh tế. Còn với gia đình chị Giàng Thị Rùa, bản Mù Cao, xã Bản Mù, năm nay cũng thu về hơn 30 triệu đồng từ khoai sọ. Trung bình cứ 100 mét vuông đất đồi, gia đình chị thu về 4 triệu đồng. Do đất đồi nương tơi xốp, có nhiều mùn đen nên củ khoai sọ của gia đình bà và bà con trong bản có vị thơm, bùi, dẻo, được thương lái đến tận nơi tìm mua. Bà Rùa cho biết: năm nào cứ đến vụ khoai là thương lái đến tận nhà, đào đến đâu mình rũ sạch đất, đóng bao cho chuyển đi. Khoai ở đây củ đều, đẹp, ăn rất thơm, nấu canh ngọt, làm bánh dẻo nên người dân thích. Sang năm mình sẽ mở rộng thêm diện tích. Bản Mù được coi là thủ phủ của khoai sọ Trạm Tấu. Hiện nay tập trung chủ yếu ở các thôn Mù Thấp, Mù Cao. Toàn xã có khoảng 100 ha, đem về nguồn thu khoảng tỷ đồng cho người dân. Để phát triển cây khoai sọ bền vững, địa phương đã tăng cường các lớp tập huấn khoa kỹ thuật, thực hiện liên kết hộ dân với các hợp tác xã để bao tiêu và thu mua sản phẩm. Ông Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Mù nói:
đối với xã Bản Mù thì cái cây khoai sọ là một cây chủ lực về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng như là giống thì địa phương tự có sẵn, không phải mua giống. Cho nên là cũng đem lại cái năng suất cao cho bà con nhân dân. Thì trên địa bàn xã Bản Mù là trồng rất là nhiều khoai sọ. Và trung bình là một cân khoai sọ là trung bình là từ 15 đến 16 nghìn một cân. Nên là cái năng suất để đem lại cho hiệu quả kinh tế của thu nhập cho bà con thì cũng là một cái tốt để sau này chúng ta tới những năm tiếp theo đây là chúng ta có thể là làm nhiều hơn.
Bản Mù nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào thoát nghèo của huyện Trạm Tấu nhờ cây khoai sọ. Giờ đây người dân không chỉ biết ứng dụng khoa kỹ thuật và trồng trọt mà còn mạnh dạn tham gia chuỗi liên kết nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu. Thông qua việc xây dựng thành công chứng nhận OCOP và chứng nhận nhãn hiệu khoai sọ nương Trạm Tấu đã đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường.
Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp đã và đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, trở thành động lực để phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, chuyển đổi số sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi cho chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát huy hiệu quả kinh tế cao. Tại tỉnh Yên Bái, bằng nhiều giải pháp xúc tiến thương mại đa dạng, hệ thống phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP đã xuất hiện ngày càng nhiều và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng và đón nhận, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận cho 227 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 206 sản phẩm đạt 3 sao và có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Từ chương trình này, phần lớn sản phẩm đã được cấp mã vạch, chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc, mở ra nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm nông sản, đặc sản của tỉnh. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao về chất lượng, cải tiến mẫu mã, đa dạng hình thức và sản xuất theo tiêu chuẩn quy định, các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái được đặc biệt quan tâm đến khâu tiếp thị, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Ngồi tại nhà mà vẫn giao dịch và xuất được các đơn hàng sang Anh, Ấn Độ, Malaysia và một số thị trường Trung Đông. Việc làm phức tạp này lại được anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên thực hiện hàng ngày ngay tại xưởng sản xuất chế biến quế. Không thông thạo ngoại ngữ, nhưng nhờ các phần mềm dịch và các ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thông minh, anh Khánh vẫn giao dịch được với các đối tác nước ngoài. Không những thế, việc thanh toán các đơn hàng cũng được thực hiện theo hình thức trực tuyến mà không phải đến bất kỳ ngân hàng nào. Anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Hiện tại bên tôi đang sử dụng qua mấy ứng dụng phổ biến tùy mỗi thị trường, ví dụ như thị trường về Trung Đông thì người ta hay sử dụng ứng dụng WhatsApp, nó gần giống với cái ứng dụng Zalo như của Việt Nam. Thì qua đấy mình sẽ trao đổi thông tin về hàng hóa, về phương thức thanh toán và hình thức thời gian vận chuyển, thời gian sản xuất và vận chuyển giao hàng như thế nào.
Là một trong 4 hợp tác xã của xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, hợp tác xã Quế Khánh Thành đã liên kết giữa nhóm hộ trồng quế và sơ chế sản phẩm từ cây quế với quy mô diện tích gần 1.200 ha, sản lượng 700 tấn một năm, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân tham gia. Ông Vũ Huy Thập, người dân ở thôn 4 xã Hòa Cuông phấn khởi nói.
100% là dân số, những hộ có diện tích rừng là người ta sẽ trồng quế hết. Những hộ ít là gì tầm khoảng 1 ha, những hộ nhiều là khoảng 3-4 ha, 5 ha, hộ nào nhiều nhất là khoảng 6 ha. Đối với cái địa phương ở đây hoặc là cái huyện Trấn Yên hoặc cái tỉnh Yên Bái này như Văn Yên và Trấn Yên thì có thể là tận dụng tối đa về tiềm năng từ rừng, có thể phát triển lâu dài và phát triển kinh tế bền vững tốt, dân có thể làm giàu.
Với 2 sản phẩm ô cốp chủ lực là quế điếu thuốc và quế bột, hiện nay hợp tác xã Quế Khánh Thành Hòa Cuông đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài gồm các nước Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Để các sản phẩm quế được các thị trường khó tính chấp nhận, hợp tác xã đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, đồng thời vận động các thành viên và người lao động sản xuất các sản phẩm từ quế theo tiêu chuẩn an toàn. Chị Nguyễn Thị Lan, thành viên hợp tác xã Quế Khánh Thành bày tỏ.
Hiện phải chọn thời tiết phù hợp, nắng. Còn nếu mà mưa thì nó sẽ bị ẩm, hơi trong vòng 2 tiếng xong đậy bạn vào cho nó tròn cái sáo ấy. Sau được 2 tiếng sau thì mình bỏ bạt ra, xong là đến chiều dâm thì mình thu vào khô thì mình sẽ cắt ra và đóng túi.
Còn đây là đánh giá của ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên.
Đối với cái sản phẩm ô cốp 3 sao của hợp tác xã Quế Khánh Thành này thì sang theo kế hoạch là chúng tôi sẽ cùng với hợp tác xã để nâng cấp cái sao lên đối với cái sản phẩm của Quế Khánh Thành này lên 4 sao. Bởi vì là cái hợp tác xã Quế Khánh Thành này là chủ yếu là làm xuất khẩu. Vì vậy là việc mà nâng sao lên cũng đây là một điều kiện để thương hiệu của sản phẩm để doanh nghiệp hợp tác xã xuất khẩu nó đạt thuận lợi hơn, sẽ thuận lợi hơn và chắc chắn là giá trị kinh tế nó sẽ khác hơn với các sản phẩm khác.
Còn với chị Đinh Kiều Anh ở thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, mỗi ngày chị đều dành hơn 1 tiếng đồng hồ để live stream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm miến đao của hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông. Thông qua hình thức bán hàng này, chị đã đưa sản phẩm miến đao của hợp tác xã đến được với nhiều người tiêu dùng, kết nối mở thêm kênh phân phối sâu rộng cho các sản phẩm miến đao. Chị Kiều Anh chia sẻ.
Như chúng tôi thì cũng muốn là đưa các sản phẩm chủ lực của xã Quy Mông được mọi người biết đến nhiều hơn, và từ đó thì sản phẩm của chúng tôi sẽ đến tay người tiêu dùng nhiều hơn, và chúng tôi cũng áp dụng các những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi đến tất cả người tiêu dùng trên khắp cả nước.
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm miến đao của hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông, từ nguyên liệu, quy trình chế biến, đóng gói nên sản phẩm miến đao của hợp tác xã đã được chứng nhận ô cốp 3 sao. Mỗi năm bán ra thị trường từ 12 đến 15 tấn miến đao thành phẩm, mang về nguồn thu ổn định cho các thành viên hợp tác xã. Chị Đinh Kiều Anh phấn khởi nói.
Trong thời gian tới cũng mong muốn là sẽ đưa các sản phẩm của hợp tác xã khởi nghiệp xanh đến với nhiều người tiêu dùng hơn nữa, bởi vì là trong thời gian đầu tiên thì chúng tôi cũng mới thành lập nên là cũng nhiều người cũng chưa biết đến, và bây giờ tôi muốn là sản phẩm của tôi sẽ được tiêu thụ trong khắp các tỉnh trên cả nước và có thể là xuất khẩu ra cả nước ngoài nữa.
Nhằm phát triển thị trường thương mại điện tử, thúc đẩy giao thương, năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, Yên Bái đã có trên 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên và được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh hơn, nên doanh số bán hàng của các đơn vị tăng từ 20 đến 30%. Chỉ hơn 2 năm trở lại đây, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với tập đoàn Viettel kết nối link đăng tải 90 sản phẩm ô cốp lên sàn giao dịch thương mại điện tử và so. Phối hợp với tập đoàn Bưu chính Viễn thông kết nối link đăng tải 65 sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử Postmart, tạo mã QR mua bán trực tuyến cho 183 sản phẩm ô cốp của tỉnh. đến nay gần 1.000 lượt doanh nghiệp hợp tác xã tỉnh Yên Bái với hơn 600 lượt sản phẩm được chào bán trên sàn thương mại điện tử. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thế thì ở đây chúng ta biết là bây giờ cái thời đại là 4.0, thế và cái chuyển đổi số đang là cái phương án là tất cả tốt cho các đơn vị, đặc biệt là ứng dụng cái thương mại điện tử. Thế và cũng theo những cái phương thức mới hiện đại hơn trong cái việc mà giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các kênh như vậy.
Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hơn nữa khả năng tiếp thị, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, tỉnh Yên Bái tập trung định hướng cho các doanh nghiệp, cơ sở liên kết mở rộng quy mô sản xuất theo hướng liên vùng, liên địa phương, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn. Đồng thời sớm xem xét thành lập hiệp hội sản phẩm OCOP để nâng cao hiệu quả quản lý, xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP với các địa phương trên cả nước, đa dạng kết hợp linh hoạt các hình thức xúc tiến trên cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.